Bữa nay có câu hỏi này yêu cầu giảng lại, không biết là lần trước có đi nghe hay chưa. Nếu chưa nghe thì cái điều này mà đưa ra hỏi thì tất nhiên, và cũng có thể có người nghe rồi mà chưa rõ. Tối thừa giữa cái hiện tượng này mà giải tu hành đó mà. Thì trong thế giới này nó có thế giới của tu Phật trong mười phương. Nó Phật đã từng dạy trong các kinh điển mà thế giới của tu Phật trong mười phương. Thằng à sao có thế giới của tu Phật không thể nói hết được, không có dùng con số mà tính đến được. Đó là cái điều, đó là điều Phật dạy đấy. Ngoài ra các cái thế giới mà trong cái phẩm duy quả ta bà này, Đức Phật của chúng ta cũng từng dạy cho chúng ta rằng nó còn có thế giới của cõi trời, của cõi người, của cõi Atula, của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục. Thế thì là sáu cái thế giới đó, sáu cõi đó, nó có thậm chí nó có ranh giới của nó, tùy theo cái nghiệp của chúng sanh tạo tác thiện hay ác mà có thể nó xoay dần, nó thọ cái quả báo ở trong cái vòng lẫn quẩn là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, gọi là lục đạo luân hồi. Nó vượt ra cái dòng lục đạo luân hồi đó là cái người cái cấp bậc đầu tiên mà được vượt ra đó, không còn luân hồi trong sáu cái vòng tròn đó nữa đó, thì phải là người A-la-hán. Thế thì nó có cái cảnh giới, cái thế giới của người A-la-hán, rồi thế giới của chư Phật trong mười phương như đã nói. Đó là học giáo lý thông thường là phải giảng vậy thôi. Nói chung là các vị mà đi nghe ở đâu cũng vậy, đại để là ta giảng tới đó thôi. Từ ra cái trường hợp mà ở cái giảng đường này mà tôi giảng nó vượt qua cái đó là vì các vị nghe liên tục cả mười năm, mười mấy năm. Nghĩa là từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Nhân Giác Thừa, rồi Đại Thừa, Bồ Tát Thừa, rồi lên tới Vô Thượng Phật Thừa, các vị học hết. Cho nên là nó mới có cái vấn đề là tại sao mà đặt cái vấn đề là hễ người nào mà được trên thiên nhãn, chẳng hạn như là Phật có trên thiên nhãn thì nhìn pháp giới bất nhị, pháp giới không có cái thứ hai. Đấy là cái hệ tư tưởng đặc biệt của Đại Thừa, nghĩa là cái trình độ này là hàng Đại Bồ Tát mới nhìn mới biết được, cũng như là cái nhìn của Phật nhãn mới biết được. Thế thì nó như thế nào? Vấn đề nó như thế này, quý vị nhớ cái câu mà quý vị giác thiền sư nói đó: mộng lý minh minh hữu lục phú, giác hậu không không vô đại thiên. Cái câu đó là câu người giác mà tóm tắt ở trong các kinh điển này nè, kinh điển này nè, người giác là một cái bộ kinh Di Ma Thật này mà làm ra cái chính đạo ca đó. Những cái tư tưởng ở trong đó là 80-90% là phát xuất từ cái thâm ngộ của kinh Di Ma Thật. Mộng lý minh minh hữu lục phú, cái bài đó nói thêm hai câu nữa là cái bằng đốn giác lưỡi Như Lai thiền thì lực độ vạn hạnh thể trung duyên. Người nào mà đốn ngộ, tức là ngộ cách khẩn cấp, cách nhanh chóng và cách tuyệt để ngang bằng với cái trí tuệ của Phật, đó là Như Lai thiền đó. Nghĩa là ngộ, chỉ đốn ngộ tức là đốn giác lưỡi, tức là đốn ngộ, ngộ một cách thẳng thắn, thẳng tắc, nhanh chóng, tuyệt để, đó là đốn giác. Đối với lưỡi Như Lai thiền ngộ một cách nghĩa là tuyệt để ngang bằng với cái trình độ nhận thức, cái chi kiến của Thật, thì lúc bây giờ tự nó đầy đủ lực độ vạn hạnh, không cần nói bố thí mà lúc nào cũng vẫn có làm việc bố thí, không cần nói mình phải trì giới mà người đó lúc nào cũng có như thế giới rồi, nghĩa là không có phạm giới thì tất nhiên là thành tựu. Lúc nào không có nhẫn nhục mà lúc nào cũng có nhẫn nhục rồi, không để tâm tinh tấn mà lúc nào cũng có tinh tấn rồi, nghĩa là không có sai phạm trong giải đãi vì ba nghiệp thì tự nó thành tinh tấn thôi. À, không dụng ý thiền định mà lúc nào cũng có thiền định, bởi vì thiền định là để mà ngăn chặn cái tạp tưởng, cái vọng tâm. Mà đã tới cái mà là như là thiền mà nghe cái trình độ giác ngộ đó rồi thì nó cái tạp tưởng vọng tâm không có nghĩ, có yêu cầu nghĩ người ta cũng không thèm nghĩ nữa, mà không thèm nghĩ tới cái vọng tưởng đó mà. À, đối với lễ như là thiền rồi thì không cần để ý tới trí tuệ mà lúc nào cũng có trí tuệ sẵn đủ hết. Thành ra cái câu đó đó nha, đốn giác lưỡi như là thiền thì lực độ vạn hạnh thể trung nhiên. Người nào mà giác ngộ một cách thẳng tắc, cân bình chánh, cách tuyệt để ngang bằng với cái tầm tri kiến của đại bồ tát của Như Lai thì tự người đó không cần nói rằng mình tu bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định trí tuệ, mà tự nó lúc nào cũng có bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định và trí tuệ. Nhưng nó đạt tới cái chỗ cho bằng vô công dụng hạnh, đạt tới cái hạnh cho bằng vô công dụng. Cái này á, người thường thường là nghe rồi, mà cái người, nhất là những người mà la làm ăn bình thường mà nào giờ chưa nghe tới vấn đề thức đức trí tuệ đạo đức gì hết á, nghe nó kỳ lạ không có biết được, muốn đâu mà nghe. Chứ mà các vị mà thí nghiệm bản thân mình, tôi tin rằng trong này có một cái số mà các vị có được những cái nó không được tuyệt đối như thật. Nhưng mà tôi nói là ví dụ như giờ là có những người mà ta nghe ta thâm nhập kinh điển, ta tư duy về cái cuộc đời, tôi nhận thức được chân lý rồi. Ví dụ như giờ tất cả những cái thứ âm nhạc, những cái thứ ca hát này kia, đối với người mà đam mê cái đó là khó bỏ và khó từ đó, mà họ hát nó bốn giờ kia tới 11 giờ tối. Nhưng mà tôi nói ví dụ như là có một số người mà trong đó có thể là có tôi, các vị mà đem âm nhạc tới mà quyến rũ tôi, cái chuyện đó là không có hy vọng đâu nha, không có hy vọng quyến rũ tôi được đâu. Thế thì là tôi không có cần giữ giới là không nghe nhạc hát trước. Nhưng mà những cái đó là đối với tôi không có tác động gì làm hại tôi được hết. Thế thì là tôi không có dụng ý giữ giới cái đó, vì giữ giới đó mà nó như là đã giữ giới rồi, cho bằng lực độ dạng hành thể trung nhiên, mà lấy cái đó là một ví dụ nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi còn chẳng hạn như là những cái người mà ta từ nào giờ ta ăn chay từ từ nhỏ tới lớn, thế thì là những người đó mà nghe nói tới cái vấn đề mà các cái món ngon vật lạ ở các cái nhà hàng, những món ăn đặc sản là lươn ưng, là gà rán hamburger, là chuột xào nấm mèo gì đó, họ đâu có thèm. Họ người ta ăn chay từ nhỏ tới lớn mà có những người mà cha mẹ sinh ra là không có mặn được, ăn chay từ nhỏ tới lớn, thế thì những người đó không bao giờ họ có ý nghĩ thèm. Thế thì họ không có cái giữ giới, không có dụng ý giữ giới sắc thân, mà như là họ đã giữ rồi vậy. Và thì sao phải giữ rồi? Đấy thì cái vấn đề mà đốt giác lưỡi như là thiền thì lực độ vận hành thể trung nhiên là cũng vậy đó. Nó đầy đủ hết rồi. Thì có những người mà cái tâm của người ta nó mát mẻ gì luôn, nó ngu nhiên lắm, không có nát mẻ. Thành ra cái chuyện được thì cũng được, mà nếu mà cái chuyện nào lỡ sai lỡ hư người ta cũng bình thản tỉnh táo. Có những người tốt vậy chứ mà không có đâu. Còn cỡ như tôi là hơi nóng rồi nha, tôi mà nóng là tôi gầy à, nhưng mà được cái gầy là tôi cũng biết gầy là vì muốn cho mình tốt hơn, đừng có để hơn thao bất pháp như vậy, rồi mình phải tốn tiền, rồi mình phải đi kiếm cho nên là phải gầy. Nhưng mà tôi biết là tôi gầy là tốt để nâng lên cái trình độ, làm cho nó tốt để mình khỏi có cái yêu cầu nó nhiều, rồi mình đi đòi hỏi, rồi mình ấy là khó khăn cực dập tâm trí. Chứ còn ví dụ như là cái chuyện mà đã sai rồi phạm mà lỡ hơn rồi thì thôi, thì nó cũng còn hơn ta được chút đó, nó không có đau khổ lắm, đã để vậy. Ngược lại có những người tốt lắm, làm tốt thì là cũng tốt, mà lỡ sai nữa họ rất là bình thản, họ yên tĩnh, họ tự tại. Cái đó có chứ đâu không có.
Thế thì cái người đó coi như là họ không có dụng ý là giết trừ cái sân, nhưng mà coi như là có cái gì để độ thân nhé đó, một thứ gì nhẫn nhục, ha, người đó không dụng ý tôi nhẫn nhục, mà thật sự là họ có nhẫn nhục rồi, họ không có nóng nảy, họ không có thô bạo, để cái ý nó vậy đó. Cho nên là giác ngộ triệt để rồi, mà đúng giác rồi đó thì đầy đủ cả vô thí thì với những nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Còn đầy đủ trí tuệ là tôi nói cái gì một chuyện phải dễ lắm nha. Đại chúng chỉ cần tập một món một thôi là các vị có trí tuệ cho bậc khỏi cần học gì đó. Nhưng mà cái này là phải thực sự là của các vị mới được, chứ không phải là nghe lời tôi nói, không phải là nghe kinh nha. Kinh điển là đó là thuyết, đó là lý thuyết, mà các vị phải tự thực nghiệm bằng cái hiểu biết của mình, cái nhận thức của mình, là các vị nhìn dạng pháp thấu triệt nguồn gốc của nó là duyên sanh như nguyễn đại, một câu một thôi. Các vị tu tập tư duy quán chiếu hồi nào cũng cần biết, mà giờ chỉ cần các vị để ý rằng bất cứ nhìn cái gì, từ nhà cao cửa rộng đẹp đẽ mấy chục tầng, sự nghiệp đẹp đẽ bao nhiêu, máy móc gì tối tân gì cũng vậy, mà các vị nhìn ra một cái một thôi, các vị biết rằng tất cả đều coi là dữ dằn vậy đó, nhưng mà đều là duyên sanh như nguyện hết. Cho nên có những người ở nhà cao cửa rộng 20-30 tầng vậy đó mà đau khổ vui lắm lắm, bởi vì nếu mà nói là duyên sanh mà duyên sanh thì có phải là duyên nhiệt chứ sao, rồi ăn lúc này thắng thì là ngày mai có phải là thua thiệt là bại chứ sao. Cho nên duyên sanh thì như nguyện. Rồi các vị cứ an tâm nhìn giảm pháp này là sắc chẳng sắc không, mà không chẳng sắc, sắc chính sắc này là không, mà cái gọi là không là ngay ngay sắc này, ngay ngay vật chất này. Các vị nhìn bằng cái nhìn đó là các vị khỏi cái tu gì đó, coi như là trí tuệ hoàn toàn rồi, không dùng ý tu trí tuệ, mà các vị đã thành tựu tới cái đỉnh vô thượng về mặt bát nhã ba la mật rồi đó. Một câu thôi nha, nhưng nhận thức được rằng giải pháp tất cả đều là y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh tức là như đức học đó, y tha khởi tánh tức là y tha duyên như sanh, như sanh khởi, mà y tha duyên hòa nhân giá nhiều duyên hòa hợp lại mà sanh, thì rồi nhân duyên nó chia ly thì nó tiêu diệt thôi. Vì vậy cho nên trên đời này không có một cái gì tồn tại cố định vĩnh viễn cả, kể cả cái nội tâm của mình cũng còn vậy đó, mà nó cũng thay đổi liền liền, thì sự vật bên ngoài nó cũng biến chuyển, nó cũng thay đổi liền liền, chính trị, kinh tế, xã hội, mọi thứ đều vậy. Thế thì nhìn được bằng cái đó rồi các vị an tâm mà vững vững trong cuộc sống, đó là các vị không cần tu trí tuệ gì hết mà tu rồi đó. Các vị không cần bố thí gì hết mà bố thí rồi đó, bởi vì các vị có tham nữa đâu. Có đi tham mà vô gian bán lận lừa đảo dịch dọc người ta để mình làm nhà năm tầng 10 tầng đâu. À, bởi vì các vị đã biết rõ là duyên sanh duyên diệt rồi chứ mà, cho nên đâu có cần nữa. Nếu cần là ở gốc cây, ở đình chùa miếu mạo tạm trú như là Đức Phật Thích Ca hồi đó vậy đó, đã để vậy đó, thì các vị đâu có vô gian bán lận lừa đảo gì đâu, đâu có gì hà lạm tiền bạc của quỷ nhà nước của nhân dân gì đâu. Thế thì là không tu bố thí mà coi như các vị đã bố thí rồi, không dùng ý trì giới mà coi như cách gì trì giới rồi, không tham lam, không gian xảo, không đem quyền lợi về mình. Cho nên là cái câu đó là sẽ được cái như lai thiền, lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng giác ngộ, thì tự trong đó lục độ. Lục độ là gốc của vạn hạnh, vạn hạnh tức là cái chi tiết nó biến dạng ra, còn lục độ là chất bố thí thì giới, ngục cũng tấn thì định, trí tuệ có đủ trong đó. Đó là về mặt giác ngộ, về mặt nhận thức hiện tượng này nè, mộng lý thì minh minh hữu lục thu. À, cái đó là phải dùng cái ví dụ. Dùng ví dụ như đây là 500 người, giá như 500 người ngồi mê mệt vậy, ngủ, nguéo là ngủ, thì 500 người, đại để là có thể là 500 cái mộng triệu khác nhau. Người thì thấy đi Châu Đốc, người thấy đi Đà Lạt, người thấy đi tắm lửa Vũng Tàu, người thấy lửa cháy dữ quá nếu mà người đó nóng lên, người thấy là lạnh quá nếu người đó là nằm ngay cái quạt mát ha, thì cả 500 người có 500 cái mộng khác nhau, không ai giống ai hết. Người ta gọi là đồng sàng dị mộng là nói cái chuyện là hai người, ba người, còn đây là đồng chùa mà dị mộng. Ví dụ như đồng ở trong một cái chùa này mà 500 người ngủ trong cái chùa này thì 500 người có 500 dị mộng khác nhau, cái bằng đồng chùa mà dị mộng. Còn nếu hai vợ chồng ngủ giường, hai người thấy khác nhau, hai người như bao, thấy cái ông chồng này ổng đi kiếm cái bà nào ổng không về, lo lắng quá trời. Còn cái ông này nói sao nằm trên bao, thấy sao bữa đó bà muốn xe taxi bà rượt theo mình quá trời. Đến giờ đó mà thấy được hai người hai tư tưởng lo lắng khác nhau, cho nên nó cái bằng đồng sàng nằm trên một giường mà trên bao khác nhau, đây là đồng sàng dị mộng. Bây giờ mình nói số đông là đồng chùa mà dị mộng. Thế thì cái mộng mà thấy nhiều như vậy là do mộng, do mê mà nó có ra nhiều cái mộng như vậy, tức là do mình ngủ á. Còn nếu mà 500 người ở đây mà thức giả rồi thì sao? 500 cái hoàn cảnh, cái mộng kiểu khác nhau còn nữa không? Không còn, mà chỉ còn là một cái giảng đường, một cái chùa thôi. Đây, thế thì vấn đề là tại sao mà chân thiên nhãn thì là nhìn pháp giới nhất chân là nó y như vậy. Để cái chân thiên nhãn rồi á, bằng cái thấy bằng cái trí tuệ Phật á, thì pháp giới không có ngăn cấp, không có ngăn cấp, không có ranh giới. Tôi nói ví dụ như giờ cái mặt đất của mình đây hiện giờ ta cho là 170 nước ở trên cái mặt địa cầu mình ở đây chứ gì. Nhưng mà thật sự là trong mặt địa cầu là tại vì là mình là cái tông chấp ngã, chấp pháp, chấp dân tộc, chấp chủng tánh, mà mình chia ra thành ra ranh giới là ai động tới lấn nước qua bên kia là đánh nhau giết nhau, là tại mình chấp đó. Chứ nếu như mà đừng có chấp mà mọi người hay miễn là cái loài người là đi hai chân là đều á, tất cả mọi người giống mắt cùng mặn, giống máu cùng đỏ, ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết. Có một cái ý nghĩ như vậy, sanh một cái tấm lòng đại từ đại bi mà thương nhau đùm bọc nhau hết thì là cái mặt đất này có ranh không? Có ranh nước không? Làm gì có. Các vị đây lên Campuchia đây rồi giàu nè, đi qua sớm mát nè, đi qua xuống Hà Tiên rồi đi qua bên ranh giới Campuchia ra, các vị đi trên đường thái y nguyên không có cái ranh gì đổi tên á. Đi ra đường cũng có ranh, mà đi ngang tắc ngang rừng qua bên Campuchia cũng không có ranh. Campuchia đi ngang qua Lào, mình đây qua Lào cũng không có ranh. Nhưng mà cái ranh đó là nó phát xuất từ cái chỗ mà chấp ngã và chấp pháp, chấp chủng tộc và phân biệt kỳ thị chủng tộc, do cái lòng ích kỷ tham lam mà ra. Cho nên mà thật sự mọi người thương nhau như Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca đó ta gọi là lưỡng túc tông. Đức Phật gọi là người lưỡng túc tông, nghĩa là cái người mà cao quý ở trong cái loài hai chân. Chứ không có nói là cao quý cho dân tộc Ấn Độ, mà không phải nói là người cao quý cho dân nào hết á, mà hễ là người hai sinh là Đức Phật là cái người mà có thể là đàn anh, có thể đem lại hạnh phúc cho toàn thể tất cả những cái loài hai sinh, tức là loài người. Cho nên Đức Phật gọi là dân Phật lưỡng túc tông là vậy đó. Ngài là người cao quý ở trong cái loài hai sinh, chứ không có nói là dân da vàng hay da tấm hay da màu gì hết, và cũng có nói dân tộc nào. Thế thì nếu mà mọi người mà thương hết cái lòng thương mà chan hòa cả cái lời hai chân, thì làm gì mà có 170 nước, 80 nước trên cái mặt địa cầu này chứ. Cho nên là cái mà có ranh giới đó là do mê. Nhìn thấy cái ranh giới, pháp giới mà có ranh giới là do mê mộng. Cũng như là thấy cái mặt địa cầu này có ranh giới của 180 nước là do chấp ngã, chấp pháp cũ, tức là mê mộng của phàm phu. Chứ như Đức Phật của ta thì không thấy có ranh giới bao giờ. Con người là hai chân, mà Đức Phật thương tất cả loại hai chân bình đẳng như nhau thì làm chi mà có cái chuyện ranh giới chứ. Vì vậy mà chân thiên nhãn là nhìn pháp giới không ai là ý gì vậy. Mười phương thế giới của Phật là vì chúng sanh mà nói rằng là ông Phật này độ cái khoảng chúng sanh trong cái vòng tròn, trong cái vùng bao nhiêu trăm ngàn là cây số dương chẳng hạn. Rồi Đức Phật kia cũng nhiều phương tiện độ lên nhóm chúng sanh đó, nói rằng thế giới của Phật đó là độ là được bao nhiêu là trăm ngàn là cây số đất nước đó, là cái bằng thế giới tất đạt. phổ nhị thế giới tất đàn, nói cho chúng sanh họ có cái khái niệm, họ nhận thức, họ hiểu giống như cái mà họ đang ở, họ đang sống vậy. Chứ thì thật là nhìn bằng cái trí tuệ thật, nhìn bằng cái chân thiên nhãn thì pháp giới không có làm giới gì hết. Giống như họ thức giấc rồi thì không còn có 500 điểm thiên bao trong cái chùa này. Giống như lần thơ mà bình đẳng rồi thì trên cái mặt đất này không có 180 nước gì hết, không có làm giới. Đại để là như thế đó, cái đó là cái đại thừa, cái tư tưởng đại thừa mới nói cái đó. Thì nó mộng lý minh minh hữu lực phú mà giác hậu không không vô đại thiên vậy. Hôm nay thì nghiên cứu tới cái chương tư. Cái chương này là nói riêng về các vị Bồ Tát. Chúng ta nghiên cứu vừa qua là cái chương thứ ba, nó nói về cái chương các hàng đệ tử Phật mà thuộc về người Thanh Văn Thừa. Còn cái chương này là Bồ Tát. Mà Thanh Văn là đại chúng nhớ rằng cái gọi là Thanh Văn nó có tứ quả đó nha. Có bốn cái quả chính nha. Cái quả mà thấp nhất được gọi là những người dự vào hàng thánh nhân, coi như là kết nạp vào đoàn để chuẩn bị lên vào đảng, mà giống như đoàn thanh niên cộng sản thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, kết nạp đoàn trước, sau đó tốt phấn đấu là mới lên kết nạp đảng cộng sản. Thì đạo Phật ta cũng có kết nạp đoàn, là kể từ cái người nào mà được quả vị tu đà, tu đà hoàng đấy, muốn được tôi nói vậy rồi các vị có người tưởng cái chùa ông này chắc ổng là cộng sản chính hiệu à, chứ tôi nói thật, ở trong đất nước cộng sản thì mình cũng phải cộng sản, ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì tôi cũng là người xã hội chủ nghĩa, thì tôi phải thuộc vậy thôi, chứ thiệt tình là tôi không có được cái đối tượng gì tỏa trên đâu, nói thẳng không có nói tránh né, thuộc vậy chứ không có được gì hết trơn á. Thì chùa trước sân một các vị nhớ đó, được kết nạp vào cái hàng mà đối tượng để mà tiến lên đó mà, thì cái địa vị thấp nhất là tu đạo hoàng, bắt đầu là được có gọi là có địa vị đó, là địa vị tu đạo hoàng. Rồi địa vị thứ hai là tư đà hàm, địa vị thứ ba là a na hàm, địa vị thứ tư là a la hớn. A la hớn là coi như là được cấp thẻ đỏ rồi đó, chánh thức vào đảng rồi. Cái đảng này là cái đảng thánh nhân, cái đảng này là vượt ra ngoài cái vòng luân hồi sanh tử của trời người Atula, địa ngục, đạo quỷ và súc sanh đó. Vì là cái đó tôi nói nhiều lần lắm rồi, giờ tôi nhắc qua vậy các vị để ý đó. Còn bây giờ cái phẩm này là nói về Bồ Tát đây nha. Bồ Tát cái thì thường thường á, nếu mà ta hiểu theo cái từ mà phổ biến của tuyệt đại đa số người Phật tử á, chung chung á, thì ta nghĩ rằng là Bồ Tát á là phải là lớn hơn Thanh Văn, quả vị phải cao hơn Thanh Văn. Đại để là ta hiểu thông thường là hiểu vậy đó, nhưng mà có chừng hiểu cái đó là hoàn toàn lầm đó nha. Bồ Tát thì ngược lại, không nhất thiết là phải cái quả vị đó là cao hơn quả vị Thanh Văn, quả vị là hơn. Mà cái chữ Bồ Tát này là nó nhiều hạng lắm. Người nào mà phát cái tâm vô thượng vô đề, tức là phát cái tâm mà cầu thành Phật và đi đến con đường Phật á, để bắt đầu là coi là người đó là đã Bồ Tát rồi đấy. Còn nếu mà tiến hơn chút nữa thì thọ cái giới Bồ Tát tại gia đấy, là các vị được kể là Bồ Tát rồi. Còn chưa thọ Bồ Tát tại gia cũng được, mà phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng, đi trên con đường mà cầu Bồ Đề nhất bàn vô thượng, và kể từ đó siêng năng tinh tấn tu hành, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, đó là Bồ Tát rồi đó, về phần tự lợi đó. Nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp, đó là cái người đó gọi là hữu tình giác. Tức là một người, một quốc sinh, một hữu tình, mà bắt đầu có cái khởi ra cái ý niệm cầu cái đạo giải thoát giác ngộ, cầu học cái đạo giải thoát giác ngộ đây, thì bắt đầu cầu học là họ làm gì? Họ quy tâm bảo nè, rồi đi nghe pháp nè, rồi học chánh pháp nè, rồi hành chánh pháp, rồi họ sống chánh pháp. đó là người Bồ Tát rồi, đó là phần tự lợi họ là hoàn toàn rồi, nó xong rồi đó. Rồi nếu họ có điều kiện, họ đem cái chánh pháp mà họ được nghe, họ được học, họ được hành, họ đã sống trong cái chánh pháp mà họ được an lạc đó, họ đem đi hoặc là họ truyền bá bằng cái cách diễn giảng nếu có điều kiện, hoặc là truyền bá bằng cái cách như là viết ra sách kinh để cho ta đọc, hoặc là không làm được hai việc đó thì tùy nghĩ. Ai làm được cái việc mà diễn giảng, ai làm được cái việc mà truyền bá kinh sách thì in ra, mình đóng góp tiền bạc đâu đậu vô để phát triển, để làm cho cái việc đó được phổ biến cho quần chúng. Thế thì người đó là cho mình là cái hạnh đó là giác, tha giác này. Thế thì cái thứ nhất là mình học chánh pháp, nghe chánh pháp, hành chánh pháp, sống được chánh pháp là hữu tình giác. Rồi đem cái phương tiện mà phổ biến cho người khác được học, được nghe, được hiểu, được đọc, được tụng, được tu hành, đó là tha giác. Thế thì cái Bồ Tát đó là hữu tình giác, hoặc là giác hữu tình. Hữu tình giác là chính mình là một con người, là một hữu tình, mình có giác ngộ rồi, thật mình. Rồi đem cái sự giác ngộ đó bằng phương tiện, hoặc diễn giảng, hoặc truyền bá kinh điển, hoặc động viên người ta đi nghe, đi học, đó là cái người Bồ Tát rồi đó. Hai nghĩa đó, hữu tình giác và giác hữu tình. Cho nên mình phải bỏ đi cái quan niệm là Bồ Tát là dứt khoát là phải cao hơn Thanh Văn, không ai vậy. Và cũng chính do cái lẽ đó cho nên là Bồ Tát thì phải có Bồ Tát tại gia, có Phật giới Bồ Tát tại gia, còn người cư sĩ mà Phật giới Bồ Tát tại gia mà, thì cái hạnh Bồ Tát đó nó thiên biến dạng quá, nó không có cái hạnh nào nhất định hết. Miễn là cái tiêu chuẩn của nó là lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, thiên biến dạng quá. Do đó cho nên là cái hạnh người ta gọi là tám muôn bốn ngàn pháp môn, tức là tám muôn bốn ngàn hạnh đó, thiên biến dạng quá. Miễn là nó không lại cái tiêu chuẩn là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, làm được việc đó thì giàu lớn giàu nhỏ gì đều là gọi là Bồ Tát hạnh cả. Cho nên là tới đây tôi mới nhắc đại chúng về việc đó, chứ không là thường thường là hiểu rằng là Bồ Tát là ngon hơn, là lớn hơn, không có lớn à, không có lớn gì hết. Do đó cho nên là tôi nói rồi là kỹ lắm, nhưng mà đều có cái là tại các vị nào mà nghe không có nổi là thấy nó kỳ vậy, chứ còn tôi nói là không có chạy trốn được. Tôi nói ví dụ như Tam A Tăng kỳ kiếp mới bắt đầu thành Phật, thì cái địa vị trong đó nghe thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, 40 cái quả gì đó đều ta gọi là Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà Bồ Tát đó ta gọi là Bồ Tát địa tiền, tức là chưa bước đầu vào trong cái hàng thập địa. Bồ Tát đó là trên cái đường tu tập họ ở vào cái giai đoạn còn gọi là đệ nhất A Tăng kỳ. Cho nên là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 40 quả gì đó là ở trong này nè. Có như là mọi người trong này là nhiều lắm, không có người nào, những người mà đến chùa mà đi nghe giảng vậy là không có người nào không ở trong hàng Bồ Tát đó hết. Như vậy là các vị đều là Bồ Tát hết đó nha, chứ không có người nào là không Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác, mà các vị đã có chính mình là hữu tình giác rồi, và cũng có người làm những cái việc mà giác hữu tình nữa, thế thì các vị là Bồ Tát rồi chứ gì. Đấy, nhưng mà nói vậy là các vị cũng còn nghi nữa, phải không? Nghi là tôi nói khác nữa. Tôi nói các vị chẳng những là Bồ Tát mà là tất cả là Phật đó. Chịu là ở, không chịu là đi thôi, chứ cũng phải giáo lý đại thừa là phải nói vậy đó. Nếu nói Bồ Tát mà không chịu chê nó, tôi về sao Bồ Tát được? Tôi còn dữ tợn, tôi còn cái lúc tôi nóng giận rồi tôi buôn bán rồi tôi cũng còn nói cái tội rồi để cho tôi sụt giá rồi này kia, nói sao Bồ Tát được? Đại để vậy nè, được chứ. Bồ Tát thập tính là chỉ có 10 cái điều kiện đó là có phát cái lòng tin thôi. Ngoài ra ta hạn chế những cái nào mà thuộc về sai phạm lớn lao, rồi thập hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, nó bình thường lắm, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên mọi người là Bồ Tát hết. Còn nếu các vị sợ là tôi nói các vị là Phật hết đó. Mà trong cái bài này nha, sẽ nói các vị là Phật hết, cũng còn chưa có tội nữa mà. Huống chi là nói đi, tất cả là Bồ Tát mà không chịu là lỗ nha. Bồ Tát hết á. Còn Bồ Tát là từ sơ địa. Sơ địa tức là Bồ Tát cái địa thứ nhất á. Sơ địa tức là quan hỷ địa đó. Quan hỷ địa, ly cấu địa, diện huệ địa, pháp quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp nhân địa. Mười địa đó gọi là Bồ Tát là đăng địa. Từ sơ địa cho tới thất địa, tức là từ cái địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ bảy là gọi là đệ nhị A Tăng kỳ. Tức là được 2/3 con đường Bồ Đề rồi đó. Rồi từ địa vị thứ 8 gọi là bất động địa, thượng huệ địa, pháp danh địa, đó là các vị Bồ Tát đó là ở vào cái địa vị kêu bằng đệ tam A Tăng kỳ. Tức là coi như đi trên con đường vô thượng Bồ Đề đó là 10 là tâm tâm rồi đó. Còn đoạn đường đó. Cho nên còn chúng ta đây Phật tử về đây nè, là tu là hàng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là coi như là ta mới bắt đầu đi cũng được, là người đi mà. Người đi trên đường Bồ Đề, người khởi hành mà. Cũng là Bồ Tát hết. Các vị học như thích một lần đó, về cái địa vị tư lương á. Tư lương là gì? Nãi chí vị khởi thích cầu trụ, như thích cách ư nhị thủ, tùy nhiên du nhị năng thực nghiệp. Từ khi chưa biết gì hết, bắt đầu tu hành cầu mong tu tập về duy thức quán. À, chưa thành tựu gì hết, hai cái món năng thủ sở thủ, ngã chấp pháp chấp còn nguyên, nó vẫn còn tiềm tàng ở trong con người. À, thế thì đó là Bồ Tát mà ở vào địa vị tư lương đấy. Cối diệt từ ngã chấp pháp chấp, cối diệt từ ngã và ngã sở hữu, nhưng mà nó còn nặng nề lắm, nó tiềm tàng ở trong người đó, chưa diệt được bao nhiêu. Thế thì đây gọi là tư lương vị đó, cái địa vị thì... đó là Bồ Tát địa tiền đó. Nói tóm lại là vấn đề Bồ Tát á, đừng có quan niệm là phải cao hơn là hàng thanh văn. Nó tất nhiên là Bồ Tát là tư tưởng đại thừa. Cho nên cái người mà thuộc về cái chúng tánh Bồ Tát là chúng tánh đại thừa. Chứ không phải là cái địa vị đó là cao hơn, nhất thiết phải cao hơn, là gần Phật hơn là hàng thanh văn, không phải. Nhưng mà cái chữ Bồ Tát đó là để chỉ cho những người chúng tánh đại thừa. Mà chúng tánh đại thừa nó khác hơn chúng tánh thanh văn ở chỗ nào? Chúng tánh đại thừa là, đây là tôi thí dụ một cái là đó, vô lượng nó nói về bên chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui lợi lạc. Mà cái vị Bồ Tát đó coi rằng cái việc đó là cái bằng chứng tánh khởi tu, là tùy thuận pháp, pháp tánh. Tôi nói ví dụ như là tôi giảng cho đại chúng nghe đây là 10+ năm rồi nè, mà tôi không hề nghĩa là kêu một người nào mà làm đệ tử tôi nha. Mà tôi cũng không hy vọng là cái ngày tôi chết là phải có mấy người này tới, bởi vì nghe pháp tôi lâu quá mà phải tới đi đâm ma tôi. Không có. Không có làm đệ tử, cũng có hy vọng chết đi đâm ma. Có cũng được. Mà không có cũng có sao hết. Không có một người nào thơ hơn người nào hết. Tất nhiên là không có ghét à. Mắc mớ gì ghét. Đâu có mắc mớ gì đâu ghét. Chừng nào mình đòi hỏi người ta, yêu cầu người ta gì đâu được, mình mới giận, mình mới ghét, mình nói sao tôi muốn vậy mà không được, mình mới ghét. Đây cũng chẳng cần gì, chẳng có đòi hỏi gì, chẳng có gì hết trơn. Thế thì là đâu có gì đâu nghe. Thế thì độ vô lượng chúng sanh mà không có thấy chúng sanh nào mình độ, cái bằng mặc đi cái năng độ sở độ, thí dụ vậy á. Đây là nói thí dụ chứ không phải là tôi nha, thí dụ vậy đó. Nếu phải có người á, kêu đựng người đệ tử vô, cái là đặt cho cái pháp danh rồi là chết mồ tổ. Cứ ngày nào cũng kêu, ngày nào cũng kêu. Kêu riết, kêu công quả này, kêu công quả kia, kêu sai nọ, mà tới chừng bữa nào nó mắc công việc gì mà kêu mà nhẹ cái bữa của mình có công chuyện quan trọng mà không lại là giận rồi. Đó, bởi vì đệ tử mình là tại sao mà mình có việc quan trọng mình không lại á nè. Thế thì đó là cái, cũng là con người thôi, mà tiểu thừa là cái đó đó. Tiểu thừa nó còn chấp mắt, thấy có năng độ, sở độ, thấy mình là thầy, họ là trò, đã để nó như thế. Cho nên là về trong cái vụ khất thực các bạn thấy mình khất thực, người ta cứ nhường mình, rồi mình cứ nhường lại cho họ để họ được phước, sao nào họ không nhà nữa, cái vụ kiểu như anh mà không cần biết hết. Còn ngày như nó thật thì nó không có, ngày đi khất thực cái trình đà mà ngày nghĩa là ngày phải có tâm quán với chúng sanh thì ngày mới nên nhận thức ăn, nghĩa là ngày không có thương chúng sanh nào hết. Rồi chúng sanh cúng cho ngài cũng không có thuốc lớn thuốc nhỏ nào hết, ngài phải nhận thức lên liệu ngài mới nhận lấy thức ăn. Đại thừa nó khác cái tiểu thừa cho đó, nghĩa là người ta đào tạo cho cái người cúng này là mở rộng cái lòng ra, bố thí mà không thấy mình bố thí gì hết. Bố thí như vậy thì gọi là bố thí bất trụ tướng, ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Bố thí mà không thấy mình bố thí, cúng đồ ăn ngon mà cũng thấy cúng đồ ăn ngon, ngược lại người nhận cũng thấy mình nhận đồ ăn ngon. Do đó cho nên nếu có người nào nghèo ta cúng đồ ăn dở cũng không có dụng che. Thế thì là năng thứ sở thứ, năng thọ sở thọ, hoàn toàn thanh tịnh, hai bên đều thành Phật được hết. Đây cho nên nếu mà cái tinh thần cúng với đại thừa, hai bên đều như tới như thượng bồ đề được hết. Còn nếu mình đặt cái lòng thương vào cái người đó, cái người cúng đồ ngon, giờ mình cúng nguyện ngày này hơn, còn người kia ta nghèo hơn, ta cúng đồ không ngon hơn, rồi mình cúng nguyện ít hơn hay sao? Mà nếu vậy thì tu hành cái nói như vậy là người ăn chứ đâu phải là người thượng bồ đề. Thế là đi các thực này vì đồ ngon chứ đâu phải người thượng bồ đề. Thế là không đắc hư đi. Chưa kể là từ ân sanh ra ác. À, mà tôi đã nói lại chúng rằng là nhân nghĩa thì mặc giao tài, mà tài giao là nhân nghĩa. Tuyệt đó, ở đời mà nhân nghĩa chị em đạo bạn nhau thôi, mà đừng có trêu tiền của qua lại nha. Qua lại tiền của giúp đỡ nhau để bữa là tình nghĩa đã cắt đứt đó. Ai mà phạm phải sai lầm đó là dứt khoát là trước sau gì cũng bị cắt đứt thôi. Cái này mà kinh nghiệm bản thân của tôi là đó là kinh nghiệm dày dặn bằng học chữ nho hồi 7 tuổi mà giờ tôi vẫn còn lầm á. Chứ đừng nói chi các vị nha. Bởi vì quên, nói lầm không lầm nhưng mà quên. Thì quên cảnh giác, tiền của mà qua lại rồi để bữa là tình nghĩa cắt đứt. Kỳ lạ nó chỗ đó. Cho nên quân tử giao bạn như thử mà tử lên giao điền đại mật thì vô cùng làm bạn. Của cái người quân tử là lạc như nước lã vậy. Mà chỉ có lạc như nước lã thì mới uống từ nhỏ tới lớn mà uống hoài được hoài. Còn cái làm bạn với tử nhân, ồ nó từng bốc nó nhận hót, nó bợ đỡ, nó nói mình ngon lành lắm. Nhưng mà rồi là tiền của qua lại nha, rồi đến bữa là cắt đứt thôi. Hết sức cảnh giác cái đó mới được. Vì vậy cho nên trên cái phương diện mà tu hành là càng tu tập về lý thuyết thì nào tốt thì mấy, mà cái đó tôi đã giảng rồi. Càng tệ địa là cái địa bị đầu tiên đó. Phải tập bớt đi cái tình cảm, mà phải nặng về cái lý thuyết, mà hai người thầy và trò cũng như đạo lẫn nhau sống bằng lý thuyết. Các vị sẽ thấy cái khỏe vô cùng khỏe nha. Mà các vị mà làm bạn, mà các bạn đạo bạn nhau mà bằng tình cảm là các vị thấy nặng trịch đấy. Bởi vì là nó nãy giờ là để tôi nói với đại chúng là cái vấn đề là cái chữ Bồ Tát đó mà. Đừng có hiểu rằng hơn là địa vị nó gần Phật hơn, thực ra không phải. Mà là tư tưởng, cái tư tưởng nó thống khoát, nó cao hơn cái tư tưởng thanh văn. Cái Bồ Tát cũng có người cao hơn thanh văn có, mà cũng có hàng Bồ Tát thấp hơn thanh văn có. Bồ Tát địa, đăng địa là Bồ Tát cao hơn, quả vị cao hơn, chứng đắc cao hơn thanh văn. Là từ Bồ Tát đăng địa tức là đệ nhị tăng kỳ, đệ tam ba tăng kỳ. Còn Bồ Tát địa tiền tức là trong thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện. Cho nên trong ba Bồ Tát như vừa đọc lại đó, thì cái đoạn mà Bồ Tát đệ nhất tăng kỳ đó là thấp hơn thanh văn có, bằng thanh văn có. Về cái trí tuệ, cái tư tưởng giải thoát đó, thấp hơn thanh văn có, bằng thanh văn có. Bởi vì là tam thanh lương tứ gia hạnh đó mà, nán đẳng nhẫn thế đệ nhất á. Cái địa vị thế đệ nhất đó là gọi là địa vị kiến đạo, mà địa vị kiến đạo là ngang bằng với thanh văn. Như vậy là tột đỉnh của cái đệ nhất A Tăng Kỳ đó. Cái địa vị mà sau chót ở trong bốn chục địa vị của cái đệ nhất A Tăng Kỳ đó thì mới ngang bằng cái quả thanh văn. Là bước qua đệ nhị A Tăng Kỳ để tam A Tăng Kỳ thì các vị đó là cái quả vị chính đắc cao hơn thanh văn, trí tuệ hơn thanh văn. Để cho đó, vì vậy mà các nơi đều gọi là Bồ Tát được hết. Cho nên là ở bên Trung Quốc đó mà các vị cao thiên Trung Quốc á là các hòa thượng mà kêu các vị thí chủ là bằng nữ Bồ Tát. Ông Đường Tăng mà chở con đó là cái gốc đó là con thỏ mọc hốt. Sau này mà nó xuống rồi theo Đường Tăng chở đi vô tới ngôi chùa xin đã đậu thì ông hòa thượng tự tiện mà hắn già các hòa thượng tôi chúng tôi cho đậu thì dễ rồi chẳng ai giữ còn nữ Bồ Tát này và tính sao. Nữ Bồ Tát á đó là con thỏ ngọc đó nha, nó giả yêu á, nó theo ông Đường Tăng đấy. Thì ông Đường Tăng ông nói thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng, xin Hòa Thượng quan hỷ cho mình đừng để gì đó, cái này là thầy trò tôi không có ý gì hết, đây là chẳng qua là đi lật đường mà thấy người ta có ngã đó mà, thành ra cứu độ đem về chùa đây, giờ thì Hòa Thượng cho nghĩ chỗ nào cũng được. Thì ông Sư Trì mới nói, vậy là thay thầy thầy thông cảm xin lỗi để cho nữ Bồ Tát này ở riêng một gian phòng riêng. Đấy, cho nên dùng cái chữ nữ Bồ Tát, người đừng sao đó, cho nên nghe cái đó đừng có lấy làm lạ, mà chúng đừng nghe cái đó mà bên ai trong dịch này tôi mới nhắc cho đại chúng đó, các nữ đều là nữ Bồ Tát hết, còn các đại hữu là nam Bồ Tát hết, sao hết trơn á, có tội lỗi vậy đừng có sợ. Nhưng mà có cái điều là các vị thấy là nữ Bồ Tát đó nó cho ở trên đàng hoàng rồi, cái là ông Sơn đem đồ vô nước uống là để vô cái là rồi cái là bóp à, nữ Bồ Tát bóp cái đầu Sơn chảy máu ra, chảy máu ra rồi sơ tái ông Sơn á, à té ra thì không phải là Bồ Tát, cái điều là cái chuyện này là gì Bồ Tát đó nè, vấn đề thọ trí. Bây giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc đạo Di Lặc, ông hãy đi thăm bệnh chẩn giải với ma tật. Bồ Tát Di Lặc thưa rằng bà các con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh chẩn giải, bởi vì trước đây có một hôm nọ con vì đau sức thương hương và một số chư thiên quyến thuộc dạy cho họ về cái hạnh bất thối chuyển đến như vậy thượng bồ đề. Bây giờ ông Di Ma Tật đánh bảo con rằng thưa ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ thành Phật, sẽ thành cái thượng bồ đề, vậy cái ngài vẫn dùng cái đời nào khi ngài nhận sự thọ ký đó, ngài tính là lấy đời quá khứ ấy, hay là đời hiện tại, hay đời vị lai ấy? Nếu đời quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, đời vị lai thì vị lai chưa đến, đời hiện tại thì có hiện tại nào lại không vận động biến chuyển? Có hiện tại nào tồn tại cố định? Đức Phật đã thường dạy, này các thầy tiền sư, ngay bây giờ các thầy vừa có sanh, vừa có người lão, vừa có diệt vong. Đây, đại chúng để cái bài này khó lắm đó nha, cái bài này khó lắm đó, tôi tưởng đại thừa hoàn toàn mới nghe học nổi cái này, nghe học cái này là hoàn toàn là tiếp thu cái hệ tôi tưởng đại thừa. Tuyệt đại đa số đây ai cũng biết, có đọc kinh qua để có biết rằng là ngài Di Lặc đó là một vị Bồ Tát mà được thọ xứ gọi là nhất sanh bổ xứ. Thường thường các vị đi nghe giảng ở đâu cũng vậy, các vị là biết là Bồ Tát là một vị Di Lặc, là một vị Bồ Tát mà vị Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời nữa được Phật thọ xứ, một đời nữa sẽ thành Phật. Vì vậy mà thường thường ta có trong cái lễ bái đã có lại là Nam Mô Như Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, thì mình tin như vậy là nó dễ dàng quá, một đời nữa thành Phật, nhất sanh bổn xứ là một đời thành Phật. Thì về mặt phương diện như là hiện tượng trong đấy thì nghe vậy là hay dễ thôi, nhưng mà đâu ra bây giờ đây nè, đại chúng thấy là khi mà ông Di Lặc đưa ra cái vấn đề đó là các vị thấy không, chấp nhận một đời nữa thành Phật là bị rầy đấy. Đời này cái tương đời không có, về mặt chân lý, về mặt chân lý để nhất nghĩa mà tương về cái nghĩa đời là không làm sao có chữ đời. Từ đâu tới đâu gọi là đời quá khứ, từ đâu tới đâu gọi là đời hiện tại, rồi từ đâu tới đâu gọi là đời vị lai. Vậy mà họ cứ một đời nữa thành Phật, như vậy là đại chúng để ý rằng là đó, kinh điển tử thừa là vậy đó, kinh điển bất lý nghĩa là vậy đó. Cho nên ở đây kinh này là nhằm phá cái tư tưởng chấp mắt của những cái bậc tiểu căn cơ thấp kém của tiểu thừa, cho nên là phá đi đánh đổ về cái chữ đời, đem ra hỏi đời nào ngài chính là lấy đời nào, vừa vào cái đời nào nữa là ngài thành Phật, thì đời không có rồi, không có đời rồi. Đại thừa là vậy đó, tức là cái trí tuệ phải là đã có cái chỗ hiểu nghĩa, cái chân lý hiểu nghĩa cơ, cái bằng trọn nghĩa cơ, còn nói một đời nữa thành Phật là cái đó là bất hiểu nghĩa. Mỗi người đời nào đời quá khứ thì quá rồi, còn đời hiện tại thì từ đâu tới đâu, Giả lại nếu trong hiện tại thì Đức Phật nói rằng là từng xuất ra sinh diệt mọi sự vật hiện tượng, hữu tình vô tình đều là từng xuất ra sinh diệt, thì có cái đời đó nó tồn tại ở chỗ nào mà lấy cái gì làm cái mốc thời gian để gọi là đời hiện tại. Còn như tương lai thì chưa đến là ổng đáng kể rồi. Sai rồi hết chưa? Cái lý luận của Đại Thừa là vậy đó. Này, hai nữa là Phật Phật cứ cho Ngài phải không? Đây chỗ này là cái chỗ khó đây này nha. Nếu mà Ngài Di Lặc mà Ngài được họ cứu thì chúng sanh cũng được họ cứu hết rồi. Ở trong này thì có đây nè. Mà nếu chúng sanh đã được họ cứu hết rồi thì chuyện gì mà Ngài đã dạy cho người ta cái pháp gọi là pháp bất thối chuyển chứ? À, lý luận này giống gì đấy. Này, ông Như Bà Thật nói à, tại Ngài quên chứ chứ. Chứ còn Ngài được họ cứu tất nhiên mà tất cả chúng sanh cũng đều được họ cứu rồi hết rồi đó, ý nói vậy đó. Mà cái này là sự thật nhé. Kinh Hoa Nghiêm là cái bộ kinh mà Đức Phật mới thành đạo, là Đức Phật đã tư duy trong thiền định về cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Người ta nói rằng Ngài nói trong thiền định, chứ đúng sự thật là Ngài tư duy trong thiền định. Ngài tư duy trong thiền định sau khi thành Phật là Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, đều có khả năng thành Phật, đều có cái Phật tính trong suốt y như chư Phật. Trong đời thương vậy không có khác gì hết. Mà khi Ngài đã thành đạo rồi, vừa thành đạo thì Ngài đã thấy cái đó. Bản thân của Ngài thì cũng vậy thôi. Giống như cái bài của Thiền Sư nói là Lô Sơn Dân Vũ Xuất Gian Trì Vĩ Đá Thiên Ban Hận Bất Tư Đá Vũ Hoàng Lai Vô Việt Sự Lô Sơn Dân Vũ Xuất Gian Trì. Thật ra thì con người mà khi chưa tu thì mình tưởng rằng là thành đạo rồi là cái gì ghê gớm lắm. Chứ khi mà diệt trừ được thiền não vô minh rồi thì nhìn lại á, nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình sống tôi lăn trong luân hồi trong sinh tử trong lục đạo đó, thiệt ra nó như mộng ảo, nó chẳng có cái gì ở trọi trên á, không có gì hết á. Nhưng mà trong lúc đó mình mê thì là vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho sinh lão bệnh tử ưu tư khổ não, lúc thì thành tài, lúc thành người, lúc thành địa ngục ngạ quỷ, lúc thành đủ thứ. Nhưng mà khi tỉnh ngộ rồi thì chẳng phải là cái gì ghê gớm cả. Tỉnh ngộ rồi, tỉnh ngộ rồi thì là giác hậu không không vô đại thiên, nghĩa là trở về với bà cái bằng hồi đầu thị nhãn mà biển khổ mênh mông mà. Mà nếu mà không biết hoài thì nó đi hoài trong mênh mông biển khổ thôi. Nhưng mà biết hoài đầu thì là nó trở về bờ, mà trở về bờ thì té ra là cái chỗ và cái điểm thích của mình, nên chứ đâu có phải là ở đâu lạ đâu. Đấy, thành ra cái người tu hành là trở về cái điểm thức xuất của mình. Phước đức và trí tuệ, Bồ Đề và Niết Bàn là cái điểm của mình, từ đó mới xuất mà. Cho nên là Đại chúng học kinh Pháp Hoa đấy, cái chàng cùng tử bỏ xa bỏ nhà đi mà, nó khổ lắm ha. Ta chừng hoài trở về nhà, không dám nhìn cái ngôi nhà của cha mình, không dám nhận đó là cha mình. Cha hết sức khó khăn dụ dỗ anh em về, cho là muốn làm thêm cách ô lên là nghe gấp cất khổ lần lần cho cả cái sử dụng cả cái gia tài mà còn không dám dùng. Đấy là cái tâm trạng của phàm phu chúng sanh là vậy đó. Chứ kỳ thật là tất cả cái ngôi nhà đồ sộ vô giá vô tận, kho tàng vô tận đó đều là của người con đó mà thôi. Người con đi lạc loài nó trở về là trở về cái nhà của nó phát xuất đó, không có gì hết, không có gì vậy đâu. Thế rồi Đức Phật Thích Ca khi mà thành đạo rồi này thấy cái đó. Rồi rằng nhìn tất cả chúng sanh cũng y như mình, cũng có bước đức, cũng có trí tuệ, bản tâm cũng thanh tịnh như vậy, mà tại sao chúng sanh đau khổ dữ vậy nè ha? Giờ gớm đau khổ vậy ha? À, ngày bắt đầu là tôi nghe vấn đề đó. Thế thì là Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhất thiết chúng sanh là cụ hữu trí huệ, như là nhất tướng, tất cả chúng sanh đều có bước đức, có trí tuệ, đều có cái tâm bồ đề, niết bàn, thanh tịnh y như chư Phật, và tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Đây, đó là Kinh Hoa Nghiêm đấy. Đó là lời thọ ký rồi chứ gì nữa. Tất cả chúng sanh nào cũng có phước đức, cũng có trí tuệ, cũng có học giống Như Lai, vô thượng bồ đề, niết bàn, y như chư Phật. Thế là chúng sanh là sẽ thành Phật. Chúng sanh nào cũng có quyền thành Phật được hết. Đó là thọ ký rồi chứ gì nữa. Rồi tới cái Kinh Pháp Hoa, hả? Kinh Pháp Hoa là cái thời á, sẽ tam thời ngũ giáo thì cái thời nhật một hoàng chiếu mà. Sức trước khi nhập Niết Bàn, Phật nói lại lần nữa rằng tất cả mọi người đều có tiên kiến Phật. Phật ra đời nhằm chỉ cái tiên kiến Phật đó cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người sống về cái tiên kiến Phật của mình. Và mọi người từ cái bậc tu hành làm người đều phước đức thiện duyên, các chùa xây tháp tụng niệm lễ bái cúng dường, cho tới nhà những cái người mà đi ngang chùa ngang tháp mà gật đầu một cái, có người niệm chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật thôi. Thậm chí có những cái nít mà làm những cái bánh bằng đất trơn mà rõ ràng cúng dường Tam Bảo đều đã thành Phật. Cái ý của cái phẩm đó là nhằm thọ cứ tất cả chúng sanh, ai cũng là Phật hết đấy. Đây, thế thì là Nhật Xuất Tiên Chiếu là thời Hoa Nghiêm đã xác định tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tới cái thời Nhật Bột Hoàng Chiếu là thời Pháp Hoa, Đức Phật xác định một lần nữa là tất cả chúng sanh không những sẽ thành Phật mà là đã thành Phật, nghĩa là chúng sanh là Phật hết rồi. Nhưng mà nói chúng sanh là Phật hết rồi thì có người nói, ủa chắc kỳ vậy, tôi còn phiền não, tôi còn giận dữ, tôi còn đủ thứ mà nói tôi Phật hết rồi. Thì tôi nhắc lại rằng là Phật đây là, nếu như các vị tất cả đều là vàng hết rồi, nhưng mà vàng thì có thứ vàng mà đem ra chung ở trong cái tiệm kim hoàng để bán, còn có thứ vàng thì còn chôn ở dưới đất mà bị nước nó ngập cho nên nó không có được vàng ấm, còn có thứ vàng mà nó rớt ở trong những cái thùng keo, ở trong cái thùng sơn đen ngồm dẻo nhẹo mà kỳ không có ra, thế thì là cũng là vàng hết ở trong á, nhưng mà tùy theo cái chỗ của nó rớt, cái chỗ người ta cất giấu, cái chỗ người ta đã đánh bóng ra rồi, thì Phật là nếu như vàng đã nấu lọc đánh bóng ra rồi, còn ở phàm phu mà tu là đang trên đường mà đoạn từ thiền não tu thiền định trí tuệ đó, giống như vàng nhưng mà đã chôn ở dưới đất rồi nước nó vô, nước nó vô rồi nó đóng chặn xung quanh cái miếng vàng á, nó mà vậy nó nhìn nó coi không phải là như là vàng hâm đốt, nhưng mà thật là vàng hâm đốt rồi đó. Rồi còn có số người nó rớt ở chỗ nó cái nước vô quá trình qua đổi lấy lên dòng nước vàng, nhưng mà kỳ đó là nó ra. Còn có chỗ nó rớt lên những cái chỗ mà nhựa tấm đường cho xu này kia rồi hắt lên lên kia là kỳ cũng ra, mà phải ngâm dầu xanh, ngâm dầu lửa nhiều ngày. Đại để là đồng là vàng, nhưng mà vàng ở trong mỗi cái hoàn cảnh, trong cái trường hợp môi trường nó khác nhau là vậy đó. Cho nên tất cả chúng ta nam cũng như nữ, tại gia cũng như xuất gia đều là Phật hết. Phật hết, nhưng mà Phật 80%, Phật 70%, Phật 50%, Phật 40%, Phật 10%, có cái gì Phật 4-5%. Phật 4-5%, ví dụ như là mới đi chùa nghe biết Phật Phật vậy đó, rồi lại Phật. Nhưng mà cái chất nó trong là Phật hết. Do đó cho nên cái bài này nè, cái bài này nó này ngày thương ngày Di Lặc. Ngài được Phật thọ ký thì lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều được thọ ký như Ngài hết rồi đó. Mà tất cả chúng sanh đã được thọ ký thì Ngài cần gì mà phải dạy các cái hàng chư thiên này mà học cái hạnh bất hối chuyển chứ. Đây, chỗ này là đại thừa đó nha. Thường thường là người ta khuyên các vị người tại gia cũng như xuất gia, kể cả hàng chư thiên khác, ráng mà phát cái tâm bồ đề. Mà muốn giữ được cái tâm bồ đề đó là phải học cái pháp môn để giữ gìn tu tập cái hạnh bất thối chuyển. Hạnh bất thối chuyển là chẳng hạn như là khuyên phải cố gắng tinh tấn, mỗi ngày phải làm lành, phải lắng giữ, phải bồi dưỡng mãi thêm lên, rồi mỗi ngày phải diệt trừ tham sân si phẫn hận phu não đặt sang đại để vậy đó, để giữ gìn đừng cho nó lưu phục với cái quả vô tận bồ đề mà mình đang mong mỏi, mình đang tu hành để cầu tiến. Đại để là khuyên như vậy là đúng quá đấy chứ. Dạy những gì cho hạnh bất thối chuyển là đúng đấy nha, chứ không phải là sai. Bồ Tát Di Lặc giảng có sai đâu, nhưng mà ở đây là người ta giảng cái đây là cái tư tưởng đại thừa, cái đó ta muốn cất qua một bên đi để dạy cho những cái người mà căn cơ thấp kém tu hành, nghĩa là cái bằng tiệm á, tiệm gió đó, tu nghĩa là lần lần từng bước từng bước từng bước đi lên, giống như là đi thang thang đất á, đi lên cái lầu tầng thứ 10 mà mình đi thang đất á, thì mình đi bước cả trăm bước thôi nó mới tới. Còn ở đây á, dẫn dạy như Ma Cật mà dạy mà bảo là cái tư tưởng đại thừa đây đó, là đối với quả vô thượng bồ đề đó, không có cần phải đi từng bước như vậy, mà phải đi bằng thang máy. Thầy đi thân máy, nghĩa là phải tự xác định mọi người là Như Lai Phật ký rồi hết. Như Lai Phật ký rồi hết. Chứ không phải một mình mà ông Di Lặc ông được Phật ký đâu. Mà phải xác định là mọi người Như Lai Phật ký rồi hết. Và mọi người Bồ Đề tự tánh, cái bàn tự tánh của họ sẵn có rồi hết. Đây, ta nói kiểu đó là kiểu đi thân máy. Còn cái kiểu mà dạy tu giữ gìn hạnh bất có chuyển, ráng đừng có làm lành, đừng có làm ác ha. Mỗi ngày mình đi kiếm chùa, mình đi lại Phật, rồi đều như đừng có giải đãi. Đó là dạy giữ gìn cái hạnh bất có chuyển bằng cái kiểu mình đi thăng đốc, đi từng bước thang, gọi là tiền giáo. Còn Bồ Tát nhưng mà cần phải dạy bốn giáo, tự xác định mình vô thượng Bồ Đề, tự tánh vô thượng Niết Bàn, tự tánh mọi người có sẵn hết rồi, không có cái chuyện thối chuyển gì hết, không có thối chuyển gì hết. Nói rõ là mọi người là có tự tánh Bồ Đề, có tự tánh Niết Bàn. Thế mê thì Bồ Đề Niết Bàn ấm mà thiền não vô minh nó hiện. Thế giác thì thiền não vô minh mất mà Bồ Đề Niết Bàn hiện. Mọi người giống như ở trong biển ngọt của Niết Bàn rồi. Ngu mê không biết mình ở trong biển Niết Bàn thì ngâm miệng lại mà chết khác. Còn cái người trí tuệ có người hướng dẫn biết cho họ, biên chỉ cho họ, nhắc nhở họ, họ há miệng ra thì chính họ đang ở trong cái biển ngọt Niết Bàn. Họ há miệng ra là họ có nước uống thôi. Đó là cái lối dạy của đại thừa tư tưởng của Di Lặc là vậy đó. Cho nên ngài đừng có dạy người ta có pháp môn bất thối chuyển gì hết á. Không có cái gì nữa nói chuyện, tất cả chúng sanh đều được họ ký hết rồi, tất cả chúng sanh là Phật rồi, tất cả chúng sanh đều có Bồ Đề tự tánh rồi, tất cả chúng sanh đều có Niết Bàn tự tánh rồi. Ngài không cần dạy người ta gì đó. Ngài dạy là ngài sai. Ngài tưởng là mình ngài được họ ký sao? Chết là cái chỗ đó. Tôi nói như vậy đại chúng để nha, kinh Pháp Hoa đấy, Đức Phật họ ký rồi hết rồi đó. Và thọ ký là mọi người là Phật rồi đó. Ngoài ra còn cái phẩm, những cái phẩm thọ ký là thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người hữu học hay là vô học gì là đều là sau này đều có thể thành Phật hết. Nhưng mà nhớ có một cái điều, Phật là vận dụng ngôn từ thuyết pháp khéo léo vô cùng. Đức Phật nói rằng là ai cũng được thọ ký hết á, cũng được thành Phật sau này, cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm, giáo hóa đệ tử đàng hoàng, nhưng mà với điều kiện là phải cúng dường trăm muôn ức hằng hà sa số chư Phật, sau này ông sẽ thành Phật. Cái chuyện đó là cái chuyện máy móc, nghĩa là khéo léo vô cùng. Phải cúng dường trăm ngàn muôn ức Như Lai, sau này ông được thành Phật, sau này cô kia được thành Phật. Chuyện khéo léo đó nhớ là cũng dường kiểu sao đây. Ông Phật Thích Ca thì một cuộc đời ổng là ổng sống 80 năm, còn như ông Phật Di Đà thì bằng vô lượng quan vô lượng thọ. Còn có nhiều vị Phật khác nữa sống lâu hơn Đức Phật Thích Ca nhiều lắm, dù là không được vô lượng quan vô lượng thọ như Phật Di Đà, nhưng mà cũng là 84.000 tuổi là dân dân. Mà nếu như mà được thọ ký mà phải cúng dường cái trăm ngàn muôn ức Phật như vậy mà rồi sau này mình thành Phật, thì tôi hỏi cái thọ ký có đáng buồn hay đáng gì chứ? Buồn lắm đó chứ. Vậy là biết chừng nào. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ lắc léo một tí của Đức Như Lai đó. Các vị cúng dường Phật là cúng dường cái Phật tâm của các vị. Các vị mình nảy ra một cái ý mình niệm lành là một Phật, cái niệm giác ngộ là một Phật, cái niệm mà buông bỏ hết thiền não vô minh là một Phật đó. Bởi vì trong thiền gia có câu là niệm Phật là niệm tâm, mà tâm niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm tâm. Mà ai mà niệm tâm á, kiểm tra được cái tâm mình mà nó thanh tịnh, nó không ác á, là đó là niệm Phật đó. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Tham thiền là tham cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Người nào mà tham được, mà thấy được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh bản nguyên, rồi mình sống theo cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, tức là tham thiền đấy. Thế thì là cái kiểm tra cái tâm của mình. Cái tâm mình mà mỗi ngày mình có bao nhiêu điều thiện, là coi như mình cúng dường bao nhiêu vị Phật. Cúng dường mỗi ngày mà mình khởi niệm 100 lần ý niệm thanh tịnh, là mình cúng được 100 Phật. đại để là nó như thế đó. Thì nếu mà trong cuộc đời của ta mà mỗi ngày để ta kiểm tra là niệm lành không à, ngày đêm 24 giờ hả, từ 6 giờ ngủ, còn là 18 giờ thức hoạt động, mà 18 giờ thức hoạt động thì trong mỗi giờ là bao nhiêu cái niệm mà ta kiểm tra được cái niệm thiện trong từng giờ mà, thì coi như là ta cũng vượt Phật đó. Rồi dựa vào cái đó mà nó liên tục như vậy thì trong khoảng đời của ta mấy chục năm đó mà, trong lại ta đâu có đủ cái số mà Phật kia mà đã thanh tịnh rồi, cả cái đời mình thanh tịnh rồi tính như mình thành Phật ngay chứ có gì đâu. Thành ra cái từ nói đó cho mà phải khéo léo lắm đó. Sự thật là cũng là được Phật kia hết rồi, và muốn thành Phật có phải có điều kiện là phải cúng dường nhiều chư Phật, mà cúng dường nhiều chư Phật thì chư Phật ở đâu mà cúng? Tức là Phật tâm của ta luôn luôn là bồi dưỡng, chỉ cúng dường tức là cung dưỡng bồi dưỡng cái niệm lành, cái niệm giác. Thành ra cái bài này rất là cao sâu, xác định rằng ngài Di Lặc được Phật biết thì tất cả chúng sanh đều được Phật biết. Và sự thật ta học kinh ta biết mà, như tôi nói nãy giờ đại chúng đừng có quên cái đó. Vì vậy mà tôi nói một cái câu phục nguyện ở trong chùa mà các vị tổ nhiều khi phương tiện dùng cái phương tiện nó bình thường để đáp ứng yêu cầu của chúng sanh thấp hỏi, cho nên là có câu phục nguyện mà hiện tiền tính chủ phước thọ tăng gia kỳ một hậu đắc A Di Đà thọ ký, cái câu phục nguyện để cầu nguyện chú nguyện cho thí chủ vậy đó. Câu đó Phật dùng cái từ để nghe cho nó êm tai cái người thí chủ tầm bình thường này nè, mà nói như vậy là tội nghiệp đó, lỗ cho người thí chủ đó dữ lắm. Cái người thí chủ nó hiện giờ Phật cái ca đã thọ ký rồi, thọ ký cho ông Di Lặc, đồng thời thọ ký cho tất cả mọi người trong cái thời kỳ mà quan âm là nhập chức tiên chiếu, rồi xác định trước khi nhập niết bàn là xác định lại lần nữa thời kỳ phục bộ hoàng chiếu cũng thọ ký rồi, tất cả chúng sanh ai cũng đều được là Phật hết, đã thành Phật hết. Thì tại sao bây giờ mới cầu cái thí chủ hiện tiền phước thọ tăng long kỳ mẫu hậu mới đắc A Di Đà thọ ký, sau này chết rồi mới được A Di Đà thọ ký? Nói như vậy là không được, nói như vậy là lỗ cho người thí chủ. Cái chương này là nó sâu ở chỗ đó. Rồi đây này nhé, ngài Di Lặc dạy cho các chư thiên cái hạnh bất hối với quả vô thượng bồ đề. Như vậy là đặt cái vô thượng bồ đề là ở cái quả địa vị cao xa, cho nên phải giữ gìn cái hạnh mà mình phát tâm là nhân, còn cái quả vô thượng bồ đề là quả, thì cái quả đó còn ở đối với ta là còn ở trên cao và ở xa ta lắm, cho nên là phải giữ gìn đừng có thối chuyển để sau này được cái quả vô thượng bồ đề. Ở đây Bồ Tát Như Ma Trận nói đây nè, Bồ Đề tự tánh của mọi người không có cầu cái gì hết, khỏi cần là giữ gìn cái tâm bất khối chuyển gì hết. Đây là các vị đọc nè, nếu ngài được vô thượng Bồ Đề thì tất cả chúng sinh cũng được quả vô thượng Bồ Đề, bởi vì ngài Di Lặc được thọ ký thành vô thượng Bồ Đề thì tất cả chúng sanh cũng đã được thọ ký, vậy thì tất cả chúng sanh cũng được vô thượng Bồ Đề. Bởi vì đâu có phải là Phật thọ ký cho một mình ông Di Lặc đâu, thọ ký hết cơ mà. Vì tất cả chúng sanh là tướng của Bồ Đề. Này, cái đoạn này là sâu lắm đó nha. Tất cả chúng sanh trong đó hàng Phật tử chúng ta đây là tướng của Bồ Đề, mà còn tánh Bồ Đề thì ở trong mọi người ai cũng có rồi hết. Nếu ngài được nhiệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được nhiệt độ, vì chư Phật biết tất cả chúng sanh là tướng của Niết Bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt. Đây, tất cả chúng sanh là tướng của Bồ Đề, là tướng của Niết Bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt, nghĩa là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn hết rồi, nhưng mà còn cái thân này là tướng của Niết Bàn đây, nếu mà biết sử dụng mà giữ gìn cái khách trần phiền não thì cái thân này là tướng của Niết Bàn, mà cái tấm Niết Bàn vốn đã có từ lâu. Do đó mà có câu là thân tại hải trung lưu bích thủy là vậy đó, mọi người đang ở trong cái biển Niết Bàn rồi hết rồi, thân ta là tướng của Niết Bàn, còn cái tự tánh thân tịnh bản nguyên của ta là tánh Niết Bàn, mà tánh Niết Bàn mới biểu hiện ra tướng Niết Bàn. Do đó cho nên mình đã chúng để ý nha, mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta bình thường nếu ta không giác ngộ thì nó là nguyên nhân của tai họa. Vì đối với sắc thanh hương vị xúc pháp nó tác động vô, nó thành ra tham sân si mạng, có vui mừng buồn giận thương ghét. Nhưng mà các vị nhớ nha, các vị a la hán người ta đã được xuất ly tam giới, người ta không còn sanh tử luân hồi đau khổ như người thường nữa. Thế thì mắt tai mũi lưỡi thân ý của người ta còn không? Còn nguyên đó thân của các ngài, lực căn lực thủ ngũ tạng tứ chi vẫn còn nguyên đó, kể cả thần vô thượng bồ đề thân thật cũng còn, mắt tai mũi lưỡi còn nguyên đó, và sắc thanh hương vị xúc pháp của vũ trụ vạn hữu vẫn còn nguyên đó. Thế thì là thân này là tướng của Niết Bàn, là tướng của bồ đề, có hại gì đâu, không có gì đáng ngại cả. Cho nên là học kinh tiểu thừa thì phải quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh, thân này là 36 vật nha, ha, tóc, lông, răng, móng, vân vân. Điều đó tốt, nhưng mà đó là tư tưởng của tiểu thừa, phải chán cái thân này, phải cầu thân Phật. Điều đó tốt nha, nhưng mà cái đó là tư tưởng của tiểu thừa này, của hạng thấp đó. Còn cái đại thừa ở đây nè, thân này là tốt của Niết Bàn. Mà tánh Niết Bàn thì ở trong con người ta vốn đã có, còn cái thân này là cái biểu hiện là tướng dụng của Niết Bàn thôi, chứ không phải cho nó là đau khổ được nha. Không phải nó là nguyên nhân của đau khổ. Bằng cớ là các vị lão ta có được bồ đề Niết Bàn, bằng cớ là chư Phật cũng tích cái thân đó mà có bồ đề Niết Bàn mà. Như vậy là cái vấn đề là do tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, hãy tâm tịnh thì là nó tịnh thôi. Kinh đại thừa đã cái chỗ đó, cho nên chẳng còn gì để việc nữa. Vì vậy cho ngài không nên lấy cái thứ pháp bất thứ chuyển mà dạy cho các thiên tử. À, mọi ngày người ta ở trong tự tánh Niết Bàn, tự tánh bồ đề rồi mà còn phát triển cái gì nữa mà ngài phải dạy chứ. Thật ra không có người phát tâm vô thượng bồ đề, và cũng không có người thối thất giới quả vô thượng bồ đề. Đại chúng nhớ nha, cái bài này khó lắm đó. Bởi vì tất cả mọi người là bồ đề mà, mọi người là Phật mà, thì còn phát cái gì nữa, còn thối thất cái gì nữa. Chẳng qua là vấn đề chỉ cần tạo cho cái điều kiện mê và ngộ, mê và giác vậy thôi, còn nói thêm nhiều và dài chừng nào thì càng xa chân lý. Đấy là tư tưởng đại thừa là vậy đó. Ngài nên hướng dẫn cho các chư thiên tử này xả bỏ cái quan niệm chấp mắc về quả vô thượng bồ đề đi. Vì sao vậy? Vì bồ đề không phải được từ nơi thân, mà cũng không phải được từ nơi tâm. Đấy, cho nên nếu mà cầu mong được quả vô thượng bồ đề là gọi là chấp pháp đó. Cho nên kinh Kim Cang Nhã nói là pháp thượng ưng xả mà hà huống chi pháp, là vậy đó. Cái phương pháp là như tham sân si mạng vui mừng buồn giận thương ghét, cái đó là phương pháp bỏ đã đành. Nhưng mà cái quan niệm mà cầu mong bồ đề Niết Bàn là chánh pháp đấy, vẫn phải bỏ à. Chứ nếu mà mình cầu mong bồ đề Niết Bàn như vậy là bồ đề Niết Bàn ở ngoài ta ư? Nó ở trong cảnh giới là xa xăm ư? Không có đâu. Nếu mà để cái tâm mà cầu bồ đề Niết Bàn ở đâu là ta sai rồi đó. Ta đang ở trong biển ngọt, nước ngọt bồ đề Niết Bàn đấy. Ta đang đứng ở trên cái đỉnh núi bồ đề đấy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn nha. Ta đang đứng trên đỉnh núi rồi, đừng có đứng núi này mà trong núi nọ, không có cái nào đẹp hơn nữa đâu. Đây bây giờ ta nói đây nè, tất nhiên là bồ đề vượt hết các cái tính chất đấy. Vậy là ai vượt hết các cái tính chất là tất nhiên, mà tất nhiên như vậy tức là người đó là bồ đề đấy. Bất quán là bồ đề, nghĩa là xa lìa hết các cái tầm nguyên. Đại vì là ai xa lìa hết các tầm nguyên là người đó có bồ đề thôi. Bất hành là bồ đề, nghĩa là không lưu lại một cái ý niệm nào, một hy vọng nào. Đấy, đừng hy vọng, đừng mong cầu là người đó có bồ đề. Đoán là bồ đề, nghĩa là xa lìa tất cả cái kiến thức. Lưu là bồ đề, nghĩa là xa lìa tất cả cái vọng tưởng. À, mình xá lìa phận tử là mình có bồ đề không? Trước là bồ đề, vì chống lại tất cả cái mong muốn, à, những cái mong muốn, những cái tham vọng mình chống lại nó là mình có bồ đề thôi. Bất nghịch là bồ đề, vì không dính dáng vào cái chuyện tục lụy. Thuận là bồ đề, nếu mình thuận theo tinh linh thì có bồ đề thôi. Tụ là bồ đề, vì thằng tụ ở nơi pháp tánh. Trí là bồ đề, nghĩa là mình đạt đến cái chỗ thật tế của chân lý. Bất nhị là bồ đề, nghĩa là mình xa lìa ý căn và pháp tầng. Đấy, xa lìa ý căn và pháp tầng là bồ đề. Thành ra bồ đề là gì? Là bất nhị vậy thôi. Đẳng là bồ đề, như bình đẳng, như không. Như thế người quả cho đây bồ đề không có gì lạ đó. Đẳng, à một chữ đẳng. Đẳng là sao? Nghĩa là chúng ta làm điều chỉnh cho tâm chúng ta bình đẳng như không. Bình đẳng với tất cả mọi người, không thương ai hết, cũng không ghét ai hết. Bình đẳng với tất cả vạn pháp, không lấy cái nào hết mà cũng không có ý bỏ cái nào hết. Đại để như thế là đẳng đó. Đẳng là bồ đề, một chữ một. Vô vi là bồ đề, người không sanh, không tụ, không diễn sống, không diệt. Trì là bồ đề, người là rõ biết rằng là hết, rõ biết hết tâm hành của chúng sanh. Bất hội là bồ đề, người chấp nhập không nếm được. Chấp nhập, bất hội đây tức là lực căn, nó hội với lực căn. Nên là tất bức lực căn, lực căn đi, thì tự có bồ đề thôi. Đây. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Như Lạc theo Sư Trưởng Giả Di Ma Cật, thiết cái thời pháp ấy, 200 phương tử được vô sanh pháp nhẫn, vì vậy con không xem lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Này, thế thì là cái tầng mà vô thượng bồ đề ở đây đại chúng thấy ha, không có xa xôi vậy. Cho nên khỏi cần đặt cái vấn đề mà bất thất nhiễm vô thượng bồ đề. Tất cả chúng sanh bồ đề tự tánh sẵn rồi hết. Đại chúng dẫn đặt ra cái bài này hay lắm đó. Tự mình ở trong bồ đề. Cho nên cái bài ở trong kinh Pháp Hoa á, nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp như ngã bất tử từ vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải thoát trung sở triệt được. Tất cả các pháp là Phật pháp, vậy mà từ nào giờ chúng con không hiểu, chúng con trôi muôn trôi theo cái dòng vô minh. Thế cho nên ở trong bồ đề mà thấy không có cái nào là thanh tịnh hết, thấy toàn là chuyện phiền não nhiễu nhương ô nhiễm không. Ở trong niết bàn mà không thấy được thì giải thoát. Đây mình nêu ra mấy chục cái chữ bồ đề, từng món một ta có thể tạo. Ta hết giờ rồi sẽ về đi mà cử cho
chúng sanh gió biển và nguyện độ thiện áo vô tận về nguyện đoạn mong vô lượng thề nguyện học và từ đó vô